Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa, tiếp theo đó lời hay ý đẹp. Mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Vào tháng 8 năm 2001, nhân dịp kỷ niệm 56 năm ngày Nhật đầu hàng trong Thế giới Chiến tranh thứ hai, Thủ tướng nước Nhật Junichiro Koizumi đã đến thăm ngôi đền thờ Yasukuni. Đây là ngôi đền lập nên để tôn kính khoảng 2 triệu 500 nghìn người Nhật Bản đã chết trong chiến tranh, kể cả những kẻ bị án là tội nhân chống nhân loại. Tin về cuộc viếng thăm này đã làm nổi lên một dư luận chống đối tại Trung Hoa, Hàn Quốc và nhiều nơi khác. Trước đó, các nước này cũng đã đòi nhà nước Nhật phải sửa lại cuốn sách giáo khoa lịch sử. Trong đó, người soạn đã bỏ qua việc quân Nhật xâm lăng và bắt phụ nữ nhiều nước làm nô lệ tình dục cho binh sĩ của họ. Tại Hàn Quốc, đã có đông đảo dân chúng lên tiếng phản đối, và đặc biệt là có 20 người đã phản đối bằng cách cắt đứt một đốt ngón tay út của bàn tay phải. Người ta đã làm một bàn cắt giống như bàn cắt giấy, và mỗi người tự đưa tay vào bàn cắt. Tay phải ấn cần có lưỡi dao làm đứt đầu ngón tay út. Người ta đã tổ chức một buổi lễ cho 20 người này tuyên thệ và hô to khẩu hiệu chống phát xít Nhật. Mặc dù có nhiều phản đối như thế, Thủ tướng và phái đoàn chính phủ Nhật đã đến thăm đền này và thắp hương cho người tử vong. Người Hàn Quốc phản đối mạnh là vì thế hệ ông cha của họ từng bị người Nhật áp bức và thống trị nhiều thập niên. Sau đó là việc quân phiệt Nhật gây thống khổ cho hàng chục nghìn gia đình. Việc chặt đứt một ngón tay chứng minh căm thù không bao giờ chấm dứt. Dĩ nhiên, trong khí thế chống Nhật như vậy, không ai trên thế giới có thể bảo họ tha thứ cho được. Người ta bảo rằng hận thù rất dễ bị kích động, nhưng tha thứ mới là nghĩa cử cao đẹp và khó làm. Mặt khác, hận thù chỉ có thể chấm dứt bằng tha thứ mà thôi. Bạn nghĩ rằng tha thứ có dễ không? Hỏi như thế là đã trả lời, vì mỗi người đã thấy ngay kẻ mà mình ghét cay ghét đắng và không thể nào tha thứ được. Nhưng có bao giờ bạn phạm một lỗi lầm đối với một người nào và một ngày kia được người ấy tuyên bố tha thứ cho bạn không? Có lẽ điều này ít xảy ra trong xã hội ta đang sống, nhưng đó chính là một trong các tin mừng có liên quan đến bạn mà bạn có khi không hay đó thôi. Mỗi chúng ta, ngoài việc xúc phạm đối với người khác và cần được tha thứ, còn xúc phạm đến đấng tạo hóa, Thượng Đế, Đức Chúa Trời nữa. Tội đối với Thượng Đế là tội gì? Làm thế nào cho được tha thứ một tội như thế? Đây là điều không một người nào trên đời này trả lời được. Nhưng chính Đức Chúa Trời đã thực hiện việc tha tội cho con người. Chúa Giêsu, ngôi thứ hai của Thượng Đế, đã vào đời, hy sinh mạng báu làm sinh tế chuộc tội cho bạn và tôi. Ai tin nhận Chúa Giêsu sẽ được tha thứ tội hoàn toàn và trở thành một con người mới. Người Nhật Bản thay vì làm những cử chỉ thiện lành để được các dân tộc từng bị họ áp bức có thể tha thứ, lại có nhiều hành động tạo công phẫn không cần thiết. Chúng ta cũng vậy, thay vì hạ mình cho được Thượng Đế thương xót tha tội, lại còn tiếp tục làm nhiều điều khiến cho Thượng Đế nổi giận, giáng nhiều tai họa. Có người còn dám phủ nhận sự hiện hữu của Thượng Đế nữa. Thưa quý vị, thưa các bạn, đối với Thượng Đế, bạn không thể làm gì khác hơn là hạ mình tin nhận và xin được tha thứ. Cử chỉ này sẽ là chìa khóa mở vào kho phước hạnh mà Thượng Đế vẫn dành cho bạn. Chúa bảo vệ. Một chàng thanh niên một hôm nọ vào một khu rừng lạ để chụp ảnh. Chàng chụp được nhiều cảnh rất ngoạn mục. Tại một hang núi tối đen, chàng tự nhủ, không biết chụp ảnh cái hang này, ta sẽ có tấm ảnh như thế nào. Lúc ấy trời đã gần tối, chàng cẩn thận mở ống kính ảnh để một lúc khá lâu, hướng về cửa hang tối đen, hy vọng rằng phim ảnh để lâu như thế sẽ bắt được hình ảnh trong hang, mặc dù mắt không nhìn thấy gì cả. Bấm máy xong, chàng tiếp tục đi chụp thêm một lúc nữa rồi về nhà. Vài tuần lễ sau đó, khi rửa ảnh, chàng mới thấy trong góc hang tối đen đó có một con hổ thật to. Lúc ấy chàng mới rùng mình kinh sợ vì cái nguy hiểm ngay trước mắt mà mình không thấy. Nếu Chúa không bảo vệ, chắc chắn chàng đã nằm trong bụng con hổ đó rồi. Thì ra nhiều khi trong đời có những nguy nan mà ta không nhìn thấy, nhưng ta vẫn thoát được là vì Chúa còn thương ta. Ta luôn luôn cầu nguyện Chúa che chở bảo vệ là như vậy. Kinh Thánh và việc làm. Một thanh niên sống ở nông thôn một hôm ra tỉnh xin làm thư ký trong một cửa hiệu buôn. Có nhiều người nộp đơn xin việc, nhưng người chủ đã gọi thanh niên này vào văn phòng để nói chuyện. Người chủ bảo nếu có giấy giới thiệu nào thì đưa ra cho ông ta xem. Khi chàng mở chiếc cặp nhỏ lấy thư giới thiệu thì có một cuốn Kinh Thánh nhỏ cũng từ trong cặp rơi ra. Ông chủ hỏi, anh có cuốn sách gì mà xinh thế vậy? Chàng đáp, dạ, đây là cuốn Kinh Thánh nhỏ mà mẹ tôi cho tôi khi tôi rời nhà đi lên tỉnh tìm việc đây. Ông chủ trêu chọc, anh định áp dụng các nguyên tắc trong Kinh Thánh trong thành phố này hay sao đây? Người thanh niên đứng thẳng dậy nói, vâng, tôi đã hứa với mẹ tôi là tôi ra đây sẽ dùng Kinh Thánh hướng dẫn hành vi cử chỉ của tôi. Nếu không thì tôi phải trở về nhà với mẹ. Anh chàng nói rất thành thật và nghiêm trang, làm ông chủ siêu lòng. Ông bảo, anh bạn ơi, tôi không cần thư giới thiệu nữa đâu. Những người đến trước anh có trưng nhiều chứng từ, nhưng chứng từ của anh tốt hơn rất nhiều. Mặc dù tôi không tin đạo, nhưng tôi biết rằng các nguyên tắc của Kinh Thánh rất là cao quý. Người nào sống theo các nguyên tắc ấy chắc chắn phải là người tốt. Tôi nhận anh làm ở đây vì anh đã có một lá thư giới thiệu tốt nhất. Thế là thanh niên được nhận làm việc ở hiệu buôn ấy. Vâng, Kinh Thánh là một lá thư giới thiệu ta với người đời. Vì Kinh Thánh có những nguyên tắc mà không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, phải cam kết sống theo lời dạy của Kinh Thánh như chàng thanh niên kia thì người đời mới có thể nhận ra ta được. Kinh Thánh rất khó hiểu. Một sinh viên thần đạo một hôm đến gặp một vị mục sư nổi danh tại nước Anh là Spurgeon để hỏi về Kinh Thánh. Anh ta than phiền là Kinh Thánh có nhiều câu sao khó hiểu quá. và anh ta rất lo không biết học cho đến bao giờ mới hiểu hết Kinh Thánh được. Mục sư Spurgeon trả lời: "Bạn ơi, tôi xin khuyên bạn một câu này. Bạn phải tin rằng Đức Chúa Trời biết nhiều điều mà bạn không hiểu được chứ. Vì làm sao con người có thể hiểu được hết những điều mà đấng sáng tạo nên vũ trụ vạn vật này biết? Cũng may mà bạn còn có Kinh Thánh để đọc và biết về Ngài. Nếu không, bạn đành sống trong cõi tăm tối đó thôi." Mới đọc có một nửa, một gã thanh niên sau khi lấy của cha một số tiền đã bỏ nhà đi một nơi xa và không ai nghe tin tức gì trong nhiều năm. Sau đó nghe tin mẹ qua đời, hắn bỏ lờ không cần biết. Một thời gian sau lại nghe nói người cha qua đời. Lần này hắn vội vàng trở về xem cha có để lại trong gia tài cho hắn gì không. Gia đình tiếp đón hắn rất tử tế. Và khi luật sư đọc chức thư của cha hắn, mọi người đều có mặt để xem phần của mình được là bao nhiêu. Sau khi đã đọc phần của hai người anh hắn, luật sư đọc đến phần của hắn ta. Bản chức thư trong phần này viết khá dài. Trong đó nói ngày tháng hắn bỏ nhà ra đi, hắn đã sống trụy lạc như thế nào và cha mẹ rất đau buồn. Hắn nghe một lát, tức giận quá vì chúc thư chỉ lên án hắn mà chẳng thấy nói gì đến phần gia tài dành cho hắn cả. Hắn nghe nửa chừng, vội đứng lên, chửi thề mấy câu rồi bỏ ra, đi luôn trong 3 năm trời sau đó, không biết đi đâu. Người luật sư thi hành chúc thư phải tìm mãi mới gặp hắn. Ông ta bảo, hôm ấy anh vì giận mà bỏ đi. Tôi đọc mới có một nửa phần chúc thư dành cho anh mà. Phần sau, cha anh mặc dù lên án anh, đã để lại cho anh một số tiền $100,000. Tôi phải đem đến cho anh hôm nay. Nếu ngày ấy, anh chịu khó nghe nốt nửa sau của chúc thư, anh đã được hưởng số tiền này rồi. Nhiều người ngày nay cũng có thái độ như thế đối với Kinh Thánh. Nghĩa là không đọc cho thấu đáo, mà chỉ đọc qua loa và còn phê bình là Kinh Thánh chỉ chuyên môn lên án. Thí dụ như câu: vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Nếu chỉ đọc đến đó, nhiều người cho rằng Chúa quá độc ác và không chịu tin nhận Ngài. Nhưng nửa sau của câu Kinh Thánh này ghi: nhưng điều mà Thượng Đế ban cho là sự sống vĩnh hằng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ta nên nhớ rằng Kinh Thánh lên án, nhưng cho biết kế hoạch cứu rỗi nhân loại khỏi bị diệt vong. Nếu ai bình tâm suy nghĩ, phải tin Kinh Thánh là mặc khải của Chúa cho chính đời mình.